Chương 113. Yêu nghiệt vợ chồng 2, chương 113, yêu nghiệt vợ chồng. Trần Thanh nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng hướng phía dưới vừa rơi xuống. Oeng, một cỗ vừa vặn quyền định tiêu hỏa vô thượng uy năng, như trụ rơi vào trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt, tiêu hỏa ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị từ đầu đến chân nghiền ép đến bạo liệt, máu tươi bắn ra bốn phía, trên mặt đất hội họa ra một đóa yêu diễm huyết tinh chi hoa. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 500. Chú, bởi vì ký chủ đã có được đỉnh cấp nộ tính, không cách nào tăng thêm càng nhiều nộ tính, đến tiếp sau nộ tính ban thưởng đem bảo tồn tại hệ thống trong hành trang, ký chủ có thể tự do lấy dùng. Trần Thanh cũng không cảm thấy cái này thiết lập có bất kỳ vấn đề, ngược lại cảm thấy rất nhân tính hóa. Vừa vặn có thể đem cái này 500 điểm nộ tính đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt, tăng lên nộ tính của nàng giá trị. Phu quân, ngươi làm sao cấp ta con muội a? Hạ Khuynh Nguyệt cái này linh lực mới điều động đến một nửa, không ngờ rằng Trần Thanh động động ngón tay liền đem tiêu hỏa nghiền ép đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không còn sót lại. Nhưng ta làm sao nhớ kỹ, hắn không phải ngay từ đầu liền là hướng về phía ta tới sao? Trần Thanh hỏi lại. Lời tuy như thế, nhưng loại người này còn chưa xứng để phu quân xuất thủ. Hạ Khuynh Nguyệt lẽ thẳng khí hùng nói, tại ta mà nói, giết loại người này giống nhau là ô uế phu nhân tay. Trần Thanh một câu, đừng nói Hạ Khuynh Nguyệt không có oán khí, cho dù có thiên đại oán khí cũng tan thành mây khói. Cái này khiến cho là có trò hay nhưng nhìn, kết quả bị ngán đầy miệng quần chúng vây xem, từng cái tiếu dung biến mất. Nếu không phải kiêng kỵ Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt cường đại, đoán chừng lúc này cùng loại tú ân ái đã chết nhanh loại lời này, đã sớm xuất khẩu thành thơ, liên miên bất tuyệt. Mắt thấy hai người chớp nhoáng giết chết tiêu hỏa về sau, cùng một người không có chuyện gì một dạng đi xa, mọi người mới lục tục ngao ngoe từ trong rung động tỉnh táo lại. Ta hẳn là không nhìn lầm a, lão gia hỏa kia đúng là bốn cảnh chuẩn đế đúng không? Nhưng vì sao sẽ bị bọn hắn dễ dàng như thế hoàn thành miểu sát? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn hai người thực lực đều là tại bốn cảnh chuẩn đế phía trên. Nhưng bọn hắn nhìn lên đến cũng mới 20 tuổi ra mặt bộ dáng đi, mỗi tiếng nói cử động cũng là người tuổi trẻ biểu hiện. Chỉ có thể nói hiện tại thế hệ này tuổi trẻ thiên tiêu sớm đã không phải chúng ta trong tưởng tượng như thế, bọn hắn càng mạnh, càng biến thái. Một cái dạng này yêu nghiệt thiên kiêu đã rất khủng bố, bọn hắn còn kết thành đạo lữ, vợ chồng, cái này nếu là sinh hạ dòng dõi, thiên phú chẳng phải là khoa trương hơn? Ai nói không phải đâu. Về sau thời gian, Trần Thanh mang theo Hạ Khuynh Nguyệt tại Vạn Kiếm Thành bên trong đi dạo bắt đầu. Đi trước quán ven đường, từng lượt các món ăn ngon, hung hăng chắc bụng một phen, thuận tiện soát điểm sủng thê ban thưởng. Ven đường, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên hất cằm lên, giống như là tại đang ngửi gì đó, thơm quá hương vị. Trần Thanh đi theo người, cho ra tự nhận là câu trả lời chính xác, đây là đan dược hương, có người tại luyện đan, kể bên này hẳn là có phòng luyện đan. Nguyên lai là đan dược hương. Hạ Khuynh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Đi, đi xem một chút, vừa vặn ta dự định mua sắm một nhóm dược liệu cho phu nhân luyện đan. Trần Thanh nghĩ đến, có thể tổ chức Bách Minh hội địa phương, lại là thượng giới, ứng là có thể mua được không thiếu cực phẩm dược liệu. Dù sao trên tay linh thạch vô số, căn bản xài không hết, không bằng cho mượn cơ hội này, tiến mua một nhóm dược liệu. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đã ăn uống no đủ, vui vẻ đáp ứng, tiến lên một bước, kéo lại Trần Thanh tay, cái tay còn lại thì cầm nửa chuỗi đường hồ lô. Mình ăn một viên, lại đưa đến Trần Thanh trước mặt, rất ngọt, phu quân cũng nếm thử. Trần Thanh tất nhiên là không sẽ cùng Hạ Khuynh Nguyệt quá nhiều khách khí, cắn xuống một viên, sát thực mùi vị không tệ. Không bao lâu, các loại miệng bên trong mức quả nhai xong, hai người cũng tới đến luyện đan các trước. Xin hỏi hai vị, là đến mua đan hay là luyện đan? Gặp bọn họ đến, quần áo khí độ bất phàm, luyện đan các tiểu nhị vội vàng đi xuống bậc thang, đến đây nên đón. Mua dược tài. Trần Thanh đáp. Tốt, không có vấn đề, hai vị mời tới bên này. Tiểu nhị giơ tay lên, dùng tay làm dấu mời, tất cung tất kính. Sau đó, tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt đi vào cất giữ dược thảo địa phương. Không biết hai vị muốn dùng cái gì dược liệu. Tiểu nhị trở lại sau quầy, đã là lấy giấy bút, chuẩn bị ghi chép. Phàm thất phẩm trở lên dược liệu, ta muốn hết. Trần Thanh mở miệng nói. Nghe vậy, tiểu nhị lại là sửng sốt nửa ngày, chậm chạp không hề động bút. Hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thanh, vị khách nhân này, ngài không có ở nói đùa ta à? Chúng ta luyện đan các thất phẩm trở lên dược thảo, cũng không thiếu đâu. Làm sao? Sợ ta không trả tiền nổi. Trần Thanh cười nhạt một tiếng, chợt vung lên ống tay áo, một tòa từ cực phẩm linh thạch chồng chất mà thành núi nhỏ, dầm dầm hình thành. Cực phẩm linh thạch không ngừng từ hư không trong cái khe rơi xuống ra. Những này đủ sao? Trần Thanh nhìn về phía cái cầm đều nhanh chấn kinh tiểu nhị, hỏi. Đủ. Đủ. Tiểu nhân đi luôn an bài cho ngài. Tiểu nhị từ tướng mạo, khí chất đã sớm nhìn ra Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt lai lịch phi phạm, lại không ngờ đến, hai người thực lực, như thế giàu có. Nơi nào còn dám nói thêm cái gì, lập tức hành động bắt đầu, tiến đến đóng gói dược liệu. Nhiều như vậy dược liệu bán đi, hắn tại luyện đan các bên trong địa vị, nhất định thăng liền mấy cấp. Ước chừng nửa nén hương thời gian. Tiểu nhị lại trở lại Trần Thanh trước mặt lúc, trong tay đã là nhiều ba cái túi chứa vật. Hắn phân biệt giới thiệu nói, đại nhân, cái này trong túi trang là thất phẩm dược thảo, cái này trong túi trang là bát phẩm dược thảo, còn lại cái kia trong túi trang thì là cửu phẩm dược thảo, ngài nhìn muốn hay không trước nghiệm một chút hàng? Không cần, ta tin tưởng ngươi. Trần Thanh đưa tay bung lên, đem ba cái túi chứa vật thu nhập hệ thống ba lô ở trong. Có thể được đến tín nhiệm của ngài là tiểu nhân vinh hạnh. Tiểu nhị ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đồng dạng là nghĩ như vậy. Mua được mình muốn dược liệu về sau, tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục lưu lại. Trần Thanh mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân, chúng ta đi thôi. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu đáp ứng. Bọn hắn vừa đi, phía sau liền vang lên những người khác cùng tên kia tiểu nhị đối thoại âm thanh. Thiên tinh thảo, vĩnh dạng hoa, tinh thần tử. Nam tử trung niên một hơi niệm không dưới 30 loại dược liệu. Tiểu nhị nghe xong thì biểu thị, vị đại nhân này, ngài muốn những dược liệu này bên trong, vĩnh dạng hoa cùng tinh thần tử đã bán xong.
Bán xong?
Vừa rồi không còn nói tồn kho sung túc sao? Nam tử trung niên khó chịu hỏi.
Bẩm đại nhân, vừa mới bán xong.
Tiểu nhị bị bắt lấy vào áo, một mặt khó xử, mặt toát mồ hôi nói.
Vừa mới bán xong.
Ai mua?
Nam tử trung niên nhướng mày, hoài nghi có phải hay không người đối diện lại tại giở trò xấu.
Cái này, dựa theo luyện đan các bên trong quy củ, loại sự tình này, tiểu nhị khẳng định là không thể tùy tiện nói cửa ra.
Nhưng mà, trong lòng nghĩ như vậy, trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, cũng là bị nam tử trung niên tóm gọn.
Nam tử trung niên thuận tiểu nhị ánh mắt liếc đi phương hướng truy tìm mà đi.
Cái này ánh mắt rất nhanh liền rơi vào đã là đến đại môn Trần Thanh, còn có Hạ Khuynh Nguyệt bóng lưng phía trên.
Chương 114. Bất kính, nên giết chương 114, bất kính, nên giết sư tôn vẫn phải dựa vào luyện thành đan dược, mượn cơ hội này, đi định đoạt những cái kia đỉnh cấp cường giả, vì chính mình tìm được một cái núi dựa lớn.
Sư tôn chỗ dựa, dĩ nhiên chính là nam tử trung niên chỗ dựa.
Trọng yếu như vậy sự tình, há có thể bị không có dược liệu phá hư.
Nghĩ đến cái này, nam tử trung niên buông lỏng ra bắt lấy luyện đan các tiểu nhị tay, quay người liền hướng Trần Thanh hai người rời đi phương hướng, đuổi tới.
Thấy hai người lập tức liền muốn bước ra luyện đan các đại môn, dưới chân tốc độ càng nhanh, lên tiếng hô to, hai người các ngươi, cho ta đứng.
Kết quả chính là, lời nói không cách nào hoàn chỉnh nói ra miệng, nam tử trung niên cả người, lại trước mắt bao người, từ tay đến thân thể, lại đến đầu lâu, như xương khói bị gió thổi tán.
Trước khi chết biểu lộ, bị dừng lại đang sợ hãi hai chữ bên trên.
Kinh nghiệm phong phú Trần Thanh, tại được chứng kiến nam tử trung niên đối đãi luyện đan các tiểu nhị cách làm về sau, rất rõ ràng, cùng loại người này phân rõ phải trái khẳng định là dạng không thông, ngoại trừ lãng phí thời gian, không có chút giá trị.
Cho nên, không muốn lãng phí thời gian Trần Thanh, dứt khoát quả quyết đoạt tại trung niên nam tử mang đến cho mình phiền phức trước đó, đem hắn đưa rời người thế.
Khóe mắt liếc qua lưu ý đến một màn này Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không cho rằng Trần Thanh cách làm có bất kỳ vấn đề, đổi lại là nàng, cũng sẽ làm ra đồng dạng sự tình.
Đợi cho hai người rời đi luyện đan các về sau, trong hành lang những cái kia bởi vì nam tử trung niên chết, sừng sốt đan sư, lúc này mới một cái tiếp một cái, đột nhiên từ trong rung động rút ra thần đến.
Các ngươi có thấy rõ tên kia chết như thế nào sao?
Chết như thế nào ta không rõ ràng, nhưng theo ta thấy, cái chết của hắn cùng vừa rồi hai người trẻ tuổi kia ở giữa, tuyệt đối thoát không khỏi liên quan.
Người này ta nhớ không lầm, hẳn là Diệu Huyền đan sư tọa hạ đại đệ tử bị giết, Diệu Huyền đan sư chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.
Diệu Huyền,
chẳng lẽ là khoảng cách kia Chí Tôn đại sư, chỉ có khoảng cách nửa bước người.
Thấy đối phương khẳng định câu hỏi của mình, đan sư cùng hắn ý nghĩ nhất trí.
Đổi lại là hắn, có Diệu Huyền đan sư thực lực ảnh hưởng, khi biết đại đệ tử sau khi chết, quả quyết không có khả năng từ bỏ ý đồ.
Thân là cường giả, đối mặt kẻ yếu lúc, nhân sinh trong từ điển sẽ không tồn tại nén giận bốn chữ.
Không sai, trong mắt bọn hắn, Diệu Huyền đan sư là cường giả, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt có lẽ rất có thực lực, nhưng còn không có cường đại đến có thể cùng Diệu Huyền đan sư chống lại.
Chỉ là sau một khắc, ý nghĩ này liền tự sụp đổ.
Không, không xong.
Diệu Huyền đan sư chết.
Một tên tiểu nhị bối rối, sợ hãi thanh âm vang vọng toàn bộ đại đường.
Từ trong miệng hắn, đám người hiểu rõ đến, Diệu Huyền đan sư chết 10 phần ly kỳ, quỷ dị.
Hắn khi biết đại đệ tử chết thảm người khác trong tay về sau, cùng đám người suy đoán một dạng, cũng không tính nén giận, trước tiên liền kết thúc luyện đan, xông ra phòng luyện đan.
Còn không đi ra mấy bước, liền hai mắt lật một cái, chết không nhắm mắt trùng điệp ngã trên mặt đất.
Tiểu nhị tiến lên la lên, cẩn thận xác nhận một phen, mới dám khẳng định, Diệu Huyền đan sư đã đều chết hết.
Về phần là ai làm?
Trong lòng mọi người đều giống như minh kính, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có thể là ai?
Chỉ bất quá, cùng lúc trước khác biệt, tại kinh lịch Diệu Huyền đan sư sau khi chết, bọn hắn đã không còn dám tiếp tục nói hiệu nói vượng.
Vọng nghị cường giả, cũng là tối kỵ,
không muốn gây phiền toái cho mình.
Sự thật chính là, bọn hắn xác thực không nghĩ sai, xuất thủ người chính là Trần Thanh, là hắn đoạt tại Diệu Huyền đan sư muốn tìm mình phiền phức trước đó, nhất niệm cách hùng, đem hắn tam hồn thất phách, toàn bộ chấn vỡ.
Cảm giác tựa hồ là thụ thiên mệnh nữ chính ảnh hưởng, ở lâu,
gần nhất ưa thích đem mặt tiến đến trong tay đến, để cho mình đánh người, tăng lên không thiếu.
Trần Thanh ngược lại là không quan trọng, giết một người, cùng giết một đám người, hoặc là giết ngàn vạn người, đối với hắn mà nói, đều là giống nhau.
Tiên đế tu vi, tại cái này còn tại truy phùng đại đế, cho rằng đại đế liền là vô địch tồn tại thế giới, thật có thể muốn làm gì thì làm.
Mua được dược liệu, rời đi luyện đan các không lâu, lại trở lại Bách Minh hội trận.
Lúc này, các tông lai sứ đã là lần lượt ra trận.
Bách Minh hội sắp mở ra.
Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt thấy thế, liếc nhau, kéo tay, theo dòng người phi thân ra trận.
Vừa mới tiến trận, trong đầu liền vang lên một đạo quen thuộc truyền âm, "Tôn thượng, bên này."
Quay đầu nhìn lại, chính là Thần Kiếm Tông mới tông chủ.
Triệu Lập đứng người lên, tại thuộc về Thần Kiếm Tông trên bàn tiệc hướng bên này phất tay.
"Chúng ta đi qua đi."
Trần Thanh nói.
"Tốt."
Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng một tiếng, sau đó cùng Trần Thanh một đạo dây lát thân đến Thần Kiếm Tông ghế.
Ngồi xuống thân, Trần Thanh liếc một vòng bốn phía.
Toàn bộ hội trường là hình tròn kiến trúc, đỉnh đầu không có trần nhà, cầu thang thức chia làm 4 tầng.
Ghế chỗ số tầng càng cao, đại biểu cho tông môn thực lực càng mạnh.
Thần Kiếm Tông chỗ số tầng, chẳng khác gì là trung tầng thực lực.
Theo thời gian từng chút quá khứ, Bách Minh hội đã là toàn bộ đến đông đủ, ngồi xuống.
Mà tại đơn độc phân chia, lộ ra có chút đột ngột tầng thứ tư bên trên, có ngồi 10 người.
10 người này bên trong ngoại trừ minh chủ bên ngoài, mặt khác 9 tên đều là Bách Minh hội trưởng lão.
Giống nhau là, 10 người này đều là đến từ thập đại cường giả tông,
chỉ cần tấn thăng làm thập đại cường giả tông, không chỉ có thể thay thế rơi bọn hắn tại thượng giới bên trong lực ảnh hưởng, càng có thể thay thế bọn hắn tại Bách Minh hội bên trong trưởng lão ghế. Mà muốn trở thành minh chủ, nhất định phải tại trăm minh bên trong trở thành thực lực cường đại nhất cái kia tông môn. Tông môn thực lực cùng nội tình, tức đại biểu tại Bách Minh hội bên trong địa vị cùng quyền nói chuyện. Về sau, từ minh chủ nâng chén tỏ thái độ, hoan nên các vị đến, cộng ẩm rượu ngon. Có thai, tự nhiên không thể uống rượu, cho dù là cao quý chí tôn đại đế cũng giống vậy, Trần Thành không có để Hạ Khuynh Nguyệt đi mạo hiểm như vậy. Chính hắn ngược lại là nếm nếm rượu trong ly, đừng nói, hương vị cũng thực không tồi. Nhưng so với sủng thê ban thưởng soát đến tiên nhân ngưỡng, chỉ có thể nói, nhạt nhẽo như nước. Phàm nhân uống rượu, làm sao có thể cùng tiên nhân uống rượu đánh đồng? Thần Kiếm Tông không uống rượu là ý gì, chẳng lẽ lại là đối minh chủ có ý kiến gì không? Một thanh âm truyền ra, trong nháy mắt bắt lấy tất cả mọi người hai mắt. Người lên tiếng không phải người khác, chính là Thiên Diễn Tông tông chủ, Hoàng Hàn Thiên. Hắn đang lo không có cơ hội hướng Thần Kiếm Tông nổi lên đâu, không nghĩ tới Hạ Khuynh Nguyệt liền chủ động đem cái này cơ hội đưa đến trước mặt mình tới. Minh chủ mời rượu, tiểu tiểu một cái Thần Kiếm Tông thế mà dám can đảm không uống, lòng dạ đang chém. Cái này Thần Kiếm Tông chẳng lẽ lại là cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi, muốn khiêu chiến nói Thiên Tông. Một cái tại Bách Minh hội bài dành trung cấp tông môn, thế mà mưu toan khiêu chiến thủ tịch, thật sự là buồn cười, ta xem bọn hắn ngay cả tranh đoạt trưởng lão tư cách đều không có. Trong lúc nhất thời, chúng tuyết phân vân. Minh chủ ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Phu nhân ta có thai, không thể uống rượu, sẽ tổn thương thai nhi. Trần Thanh mở miệng nói, thân là tu sĩ, sao lại bị một chén rượu hủy thai, đây chính là lấy cớ. Hoàng Hằng Tiên đương nhiên sẽ không để Trần Thanh dùng dạng này sức sẹo lý do vượt qua lần này nguy cơ. Nói xong, lại chuyển hướng Minh chủ, chắp tay nói, Minh chủ, ta còn có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Nói, Minh chủ đồng ý Hoàng Hằng Tiên lập tức đem Trần Thanh lúc trước sát hại Thiên Diễn Tông thánh tử, trưởng lão một chuyện, thêm mắm thêm muối nói ra. Cũng ám chỉ Thần Kiếm Tông làm như thế, là đang đánh Bách Minh hội, cùng hắn người minh chủ này mặt. Bất kính, nên giết. Chương 115. Ta đại đế, ngươi cùng ta giảng quy củ. Chương 115. Ta đại đế, ngươi cùng ta giảng quy củ. Tại Thiên Huyền, kẻ yếu bất kính cường giả, từ xưa đến nay cách làm chính là giết. Lại thêm Bách Minh hội trong lúc đó, Thần Kiếm Tông không nhìn quy củ, bên đường đổ sát ta tông đệ tử, còn xin minh chủ nghiêm trị không tha, vì ta Thiên Diễn Tông đòi một lời giải thích. Hoàng Hằng Thiên nói xong, lại trước mặt mọi người đem thả xuống thân là một tông chi chủ mặt mũi, quỳ xuống. Khi biết ngay cả tiêu hỏa loại này bốn cảnh chuẩn đế đều không phải là Trần Thanh đối thủ về sau, Hoàng Hằng Thiên không có lựa chọn nào khác. Cái quy này, nếu thật có thể đổi lấy Thần Kiếm Tông diệt vong, đối Hoàng Hằng Thiên mà nói, tuyệt đối là một cọc kiếm bụng không lô giao dịch. Nếu như chuyện này thật tùy tiện là tiền, bây giờ Thần Kiếm Tông hân hân hướng lên, có được đỉnh cấp thiên tiêu, trái lại bọn hắn Thiên Diễn Tông, thánh tử chết, chuẩn đế cảnh cường giả cũng đã chết hai tên, cân bằng nhất định bị đánh phá. Đợi cho Bách Minh hội về sau, rất khó cam đoan Thần Kiếm Tông sẽ không mượn cơ hội này, thừa lúc vắng mà bảo, hướng lên trời Diễn Tông nổi lên. Cho dù đến lúc đó, Thiên Diễn Tông có thể may mắn ngăn lại Thần Kiếm Tông thế công, toàn bộ tông môn nội tình cũng đem giảm bớt đi nhiều. Tất nhiên sẽ kể từ lúc này trung tầng tông môn lui bước đến cùng tầng tông môn. Đó là thân là tông chủ Hoàng Hằng Thiên, tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Hắn nói, thế nhưng là sự thật. Minh chủ Tuần Dung khi biết hết thảy về sau, tin là thật, đỉnh phong chuẩn đế chi uy, một cái giáng lâm, bao trùm toàn trường. Cảm nhận được đỉnh đầu áp lực, chôn lấy đầu Hoàng Hằng Thiên không những không giận mà còn cười, biết lần này ổn. Nhậm bằng Trần Thanh có 8 cái miệng, lại làm sao có thể nói biết nói, cũng đừng hòng thiện. Khởi bẩm minh chủ, tôn thượng sở dĩ sẽ ra tay, tất cả đều là bởi vì Thiên Diễn Tông thánh tử khiêu khích trước đây, về sau, Thiên Diễn Tông vẫn chưa từ bỏ ý định, nhiều lần phái người muốn ám sát tôn thượng, còn xin minh chủ minh giám. Triệu Lập theo sát lấy biểu thị. Minh chủ, ta Thiên Diễn Tông tổn thất một tên thánh tử cùng hai tên chuẩn đế cường giả là sự thật, người kia bất kính minh chủ cũng là sự thật, còn xin minh giám. Hoàng Hằng Tiên thừa thắng xông lên. Ngươi yên tâm, việc này, bổn minh chủ sẽ cho ngươi một hợp lý thuyết pháp. Tuần Dung tự nhiên minh bạch, Hoàng Hằng Tiên lời nói không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Là chút chuyện nhỏ này, diệt đi một cái Thần Kiếm Tông khẳng định là không đến mức, chỉ cần gõ một cái là được, thuận tiện mượn cơ hội này, giết gà dọa khỉ, tăng cường mình thân là minh chủ uy nghiêm. Hai người các ngươi sát hại Thiên Diễn Tông thánh tử cùng hai tên chuẩn đế cảnh cường giả là sự thật, dự định như thế nào tiến hành bồi thường? Tuần Dung hỏi. Tại Thiên Huyền, kẻ yếu bất kính cường giả, từ xưa đến nay cách làm chính là giết. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không sốt ruột trả lời Tuần Dung, mà là lặp lại một lần Hoàng Hằng Thiên mới vừa nói qua lời nói. Hỏi lại Tuần Dung, không biết minh chủ cảm thấy lời này đúng, vẫn là không đúng? Truyền thừa trên vạn năm quy củ, tự nhiên là đúng. Tuần Dung cũng không phản đối. Dù sao, hắn có thể trở thành minh chủ, chính là dựa vào là đầu này thiết luật. Nếu như thế, Thiên Diễn Tông thánh tử thân là kẻ yếu, bất kính chúng ta, ra tay giết chi, làm sai chỗ nào? Hạ Khuynh Nguyệt lại hỏi. Cái này, Hạ Khuynh Nguyệt một câu, ngược lại là đem Tuần Dung cho đang hỏi. Ý thức được Hạ Khuynh Nguyệt nguyên lai là đang cấp mình vào hố, để cho mình hướng bên trong nhảy. Hắn lại làm sao không kính, ngươi cũng không nên liên tiếp thống hạ sát thủ, cái này trái với Bách Minh hội quy củ, huống chi, hay là tại Bách Minh hội triệu khai thời gian. Rất nhanh, Tuần Dung tìm tới ứng đối lý do thoái thác. Xem ra, minh chủ đây là quyết tâm muốn đứng tại Thiên Diễn Tông bên kia. Hạ Khuynh Nguyệt hỏi, buồn minh chủ chỉ nói quy củ. Tuần Dung nghiêm khắc bác bỏ. Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt cười ha ha, loại này vì bản thân tư lợi, muốn làm sao biến liền làm sao biến quy củ, cũng xứng gọi quy củ. Thật sự là buồn cười. Ngươi nói cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt lời ấy, chỉ để làm tức giận Tuần Dung. Đỉnh phong chuẩn đế uy áp càng hơn trước đó. Đã nói mệt mỏi, không muốn lãng phí miệng lưỡi Hạ Khuynh Nguyệt, nhẹ nhàng nâng lên tay trắng. Chính khi tất cả người buồn bực, nàng cử động lần này ý muốn như thế nào thời điểm, chỉ gặp nàng nết lên ngón trỏ nhẹ nhàng hướng xuống vừa rơi xuống. Vâng. Chật, một cỗ vừa vặn quyền định tuần dung uy áp từ đầu đến chân đem hắn cả người nghiền ép đến nổ tung. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cho tới bên cạnh cái kia chín tên trưởng lão ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trên thân trên mặt bị bắn tung tóe không thiếu máu tươi. T. Trần Thanh nhìn xem một màn này, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nghĩ thầm, đây không phải mình vừa rồi đã dùng qua chiêu thức sao? Không sai, Hạ Khuynh Nguyệt đúng là đang bắt chước Trần Thanh. Làm hậu bối, bắt chước tiền bối, nàng cảm thấy là hợp tình hợp lý. Ngắn ngủi lặng ngắt như tờ qua đi, mãnh liệt sợ hãi, tại chỉ một thoáng, lấp kín tất cả mọi người thể xác tinh thần. Ai cũng không ngờ tới, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là động động ngón tay, liền sẽ có lấy đỉnh phong chuẩn đế thực lực Bách Minh hội minh chủ, chấn sát đến nỗi ngay cả xương vụn cũng không còn sót lại. Minh chủ? Chết. Minh chủ thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả a, như thế nào bị dễ dàng như vậy giết chết? Chẳng lẽ nữ tử kia cũng là đỉnh phong chuẩn đế? Cùng là đỉnh phong chuẩn đế, không có khả năng một chiêu miểu sát, trừ phi nàng là. Đại đế hai chữ dù chưa nói ra miệng, lại là hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Hạ Khuynh Nguyệt không để ý tới bọn hắn, đạp không mà đi, đi vào vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Hoàng Hằng Thiên trước mặt. Không đợi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Hoàng Hằng Thiên hỏi nhiều, sau một khắc, Hạ Khuynh Nguyệt phía sau, đại đế thần văn vòng hiện ra. Tại Thiên Huyền, kẻ yếu bất kính cường giả, từ xưa đến nay cách làm chính là giết. Hạ Khuynh Nguyệt lại đem lời nói này từ đầu chí cuối trả lại cho Hoàng Hằng Thiên. Đối mặt không giả, ngả bài, thân là đại đế Hạ Khuynh Nguyệt mặc cho bằng Hoàng Hằng Thiên lại thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng là một câu, một chữ đều không đảm lượng dám nói ra. Hơn nửa ngày, mới biện xuất một câu, tiểu nhân biết sai, mời đại đế tha mạng. Ta cự tuyệt. Hạ Khuynh Nguyệt vừa mới nói xong, Hoàng Hằng Thiên cả người, ngay trước trên trăm ánh mắt, bạo tạc làm một đoàn huyết vụ dâng lên. Một tông chi chủ, như vậy vẫn lạc. Lại sau đó, Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay vung lên, từng trang sách thiên đạo lời thể sách, tại tất cả mọi người trước mặt hiện ra. Hạ Khuynh Nguyệt một chữ không nói, trong lòng mọi người lại vô cùng rõ ràng, này thiên đạo lời thể sách, mình hoặc là ký, hoặc là chết. So với cái sau, thần phục một tên đại đế cường giả, đối bọn hắn những người này mà nói, cần phải dễ dàng tiếp nhận rất rất nhiều. Từng cái không chút do dự cắn nát, cắt vỡ ngón tay, tại thiên đạo lời thể trên sách, lấy máu tươi của mình, viết xuống danh tự, cùng thiên đạo đồng ý nhìn thấy mọi người như thế phối hợp, Hạ Khuynh Nguyệt thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quay đầu ở giữa, nàng đột nhiên chú ý tới, mình một chút mất tập trung, lại cho Trần Thành cung cấp cho thiên đạo lời thể sách. Vội vàng tiến lên, hai tay đem cái kia lơ lửng văn tự phiết tán, vặn mèo. Thiếu Dung lung túng nói, thật có lỗi, thật có lỗi, ta sai lầm. Trần Thanh thì trêu chọc, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng phu nhân đây là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái đam mê, muốn cho ta gọi chủ nhân. Ta nào có biến thái như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt hờn dỗi hắn một chút. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Hạ Khuynh Nguyệt hoàn thành đối Bách Minh hội khống chế, ngồi lên vị trí minh chủ. Nàng vốn là muốn xem trước một chút náo nhiệt, làm sao Hoàng Hằng Thiên nhất định phải làm cái này chết, gia tốc tiến trình. Không có cách, Hạ Khuynh Nguyệt đành phải sớm một bước, đoạt quyền, cầm quyền. Chương 116. Xấu bụng một mặt chương 116. Xấu bụng một mặt tại cầm xuống Bách Minh hội, cùng trên trăm tên tông chủ trung thành giá trị về sau, Bách Minh hội chính thức tổ chức. Hạ Khuynh Nguyệt thân là tân minh chủ, không cần quá nhiều tham dự trong đó, phần lớn thời gian chỉ cần lặng lặng nghe liền có thể. Cơ hồ đều là từ cựu đại trưởng lão đang phụ trách cân nhắc, thảo luận, cuối cùng hồi báo cho Hạ Khuynh Nguyệt, từ nàng làm chủ định đoạn. Sau đó, ở phương diện này kinh nghiệm chưa đủ Hạ Khuynh Nguyệt, lại chọn hỏi thăm Trần Thanh, muốn thế nào đáp lại. Cũng biểu thị, tại Bách Minh hội bên trong, Trần Thanh lời nói chính là mình lời nói, ai dám ngỗ nghịch hắn, liền là ngỗ nghịch mình. Cái này một cường thế tỏ thái độ, nhìn mộng một đám tông chủ cùng trưởng lão, nghĩ mãi mà không rõ, đường đường đại đế cấp tu sĩ, tại sao lại đối một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi như thế nói gì nghe nấy, mọi chuyện đều muốn trưng cầu ý kiến của hắn cùng ý nghĩ. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng nói một không hai đại đế là thật tương phản to lớn. Trong lòng càng hiếu kỳ, Trần Thanh tên này người trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào, cũng không hướng Trần Thanh cũng là đại đế phương hướng đi liên tưởng. Dù sao một phương thế giới chỉ có thể có một vị đại đế lý niệm xâm nhập lòng người, là khắc vào thực chất bên trong nhận biết. Bách Minh hội tiếp tục tổ chức. Cùng một thời gian, liên quan tới bên này chuyện phát sinh, lan truyền nhanh chóng, càng truyền càng mở. Thiên Diễn Tông cùng Thần Kiếm Tông ở giữa tranh đấu cũng chỉ là việc nhỏ, mới đại đế sinh ra, lão đại đế vẫn lạc, mới là đại sự. Đáng giá nhất nhắc lên chính là, lần này đại đế vẫn là một nữ tử. Nhìn Trung Thiên Huyền Đại lục lịch vạn niên sử, nữ đại đế chưa có nghe thấy, tồn tại ở không cách nào nghiệm chứng truyền thuyết thái cổ thời đại. Rất nhanh, tin tức này liền truyền về các đại tông môn, trưởng lão, các thái thượng trưởng lão biết được tự mình tông chủ bị ép ký kết thiên đạo khế ước, thần phục mới đại đế chuyện này. Một khắc không dám dừng lại nghỉ, lập tức tổ chức tông môn hội nghị, lấy thập đại cường giả tông thứ nhất, đồng thời cũng là nguyên minh chủ sở thuộc đạo thiên tông làm thí dụ, thái thượng trưởng lão cùng nội viện trưởng lão đã là tề tụ một đường. Tông chủ bị giết, chúng ta ngày sau nên đi nơi nào? Vị kia tân đế có thể hay không bởi vì cùng tông chủ ở giữa mâu thuẫn, dẫn lây sang chúng ta, cầm đạo thiên tông giết gà dọa khỉ, dựng nên uy nghiêm? Có khả năng này. Thiên Huyền đại lục như thế nào đột nhiên thêm ra như thế một vị đừng nói gặp, ngay cả nghe đều không nghe nói qua nữ đại đế, nàng đến cùng ẩn nút bao lâu? Đặt câu hỏi thanh âm không ít, mà có thể đối với mấy cái này vấn đề làm ra giải đáp người, lại là thiếu chi lại thiếu. Thân là Bách Minh hội mạnh nhất tông môn, bọn hắn quen thuộc trên vạn vạn người độc tài quyền, bây giờ tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, bị đánh cho tròn váng, là thật không biết nên như thế nào cho phải. Đang tại bầu không khí một lần lâm vào điểm đóng băng thời điểm, một bóng người xuất hiện, phá vỡ cục diện bế tắc. Người đến không phải người khác, chính là đời trước đã thoái vị mấy trăm năm lâu lão tông chủ. Thấy rõ người tới, bọn hắn tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, đối mặt Đạo Thiên Tông nội tình cường giả, không dám bất kính. Đạo Thiên Tông hết thảy có hai tên đỉnh phong chuẩn đế, một cái là Tuần Dung, một cái khác thì là lão tông chủ Lý Mặc. Bọn hắn những này làm trưởng lão rất rõ ràng, Lý Mặc lúc trước sở dĩ lại đột nhiên thoái vị, từ bỏ làm tông chủ, là bởi vì hắn mò tới đột phá đỉnh phong chuẩn đế trần nhà. Làm sao có Thiên Huyền Đại Đế ngọn núi lớn kia đặt ở trước mặt, khó mà vượt qua, cho nên chỉ có thể lựa chọn ẩn nút bắt đầu, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi phá cục này. Bây giờ nhìn thấy Lý Mặc xuất quan, đám người lại là một điểm cao hứng không dậy nổi đến, cũng không cảm thấy hắn là bởi vì thành công chứng đạo đế lộ mới xuất quan. Nhớ hắn có lẽ là bởi vì lần nữa vô duyên đế lộ, cho nên từ bỏ. Chư vị không cần kinh hoàng, thiên đạo khí vận còn tại cái kia, cũng không bị người chiếm cứ, kẻ này, không đúng, nàng này ứng cho là dùng một loại nào đó không biết thủ đoạn, hoặc là pháp bảo, lừa gạt tất cả mọi người. Lý Mặc xem thấu ý nghĩ của bọn hắn, chủ động nói: "Cái gì? Nàng không có chứng đạo đế lộ?" Nghe vậy, tâm tình của mọi người bỗng chốc bị điều động bắt đầu, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Bản tọa lần này xuất quan, chủ yếu là bởi vì cảm nhận được đế lộ triệu hoán, các ngươi cấp tốc phân phó, toàn tông trên dưới, vì bản tọa hộ pháp." Lý Mặc ra lệnh. Nghe nói hắn sắp chứng đạo đế lộ, tất cả trưởng lão khỏe miệng tiêu dung, càng là ép không được. Chỉ vì Đạo Thiên Tông muốn quật khởi một tên đại đế. Việc này một khi công thành, bọn hắn tất cả mọi người đều đem đứng ở thế bất bại. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, ai có được đại đế, ai liền có thể vô địch. Các ngươi yên tâm, đợi bản tọa thành công chứng đạo đế lộ, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, dám nhục ta Đạo Thiên Tông người, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Lý Mặc trong miệng nhục Đạo Thiên Tông người kia, không cần nhiều lời, tự nhiên là Hạ Khuynh Nguyệt không thể nghi ngờ. Có hắn câu nói này, các trưởng lão liền yên tâm, từng cái biểu thị nguyện vì đại đế đi theo làm tùy tùng, mau chảy đầu rơi, không chối từ. Thật tình không biết, đây hết thảy tất cả ngoại nhân mắt thấy phía dưới. Chuẩn xác mà nói, là bị Trần Thanh lấy quy thiên kính, từ đầu chí cuối hiện ra ở Bách Minh hội bên trên. Thông qua đọc thuộc lòng tiểu thuyết giải được kinh nghiệm, Trần Thanh rất rõ ràng, những lao gia hỏa kia tuyệt sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thiên mệnh nữ chính cùng thiên mệnh nam chính một dạng, không thể thiếu các loại bị nhà bảo. Cái này quy thiên kính vừa mở, ôm lấy phản kích ý nghĩ người, còn không thiếu. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện, muốn sớm chứng đạo đế lộ người, đồng dạng không thiếu. Thiên đạo khí vận còn tại. Nàng, không phải đại đế. Đại đế thần văn vòng phải làm không được giả a. Ngươi đừng nhìn ta cũng chưa không rõ a. Nghe được có người không phân rõ, lý giải Trần Thanh dụng tâm lương khổ Hạ Khuynh Nguyệt, không ngại để bọn hắn phân rõ. Cách xa nhau ngàn dặm, vạn dặm, Hạ Khuynh Nguyệt đầu ngón tay khẽ động, hàn khí lập tức như nước thủy triều chút xuống, tương lai không kịp có hành động nội tình cứng giả, cùng cái kia một đám thái thượng trưởng lão, nội viện trưởng lão đều bằng phòng. Bực này thủ đoạn nghịch thiên, cả kinh ở đây tất cả mọi người đôi môi đóng chặt, không dám thở mạnh. Phản phất bị hàn băng đông kết người, không tại trong kính, mà là kính bên ngoài bọn hắn. Cảm thấy giữa song phương đại chiến là không thể tránh được. Có thể theo thời gian một chút xíu trôi qua, bọn hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Những chuẩn đế đó cường giả, thái thượng trưởng lão cũng không giống như là bọn hắn trong dự đoán như vậy. Vỡ vụn hàn băng phong ấn, hướng vạn kiếm thành đánh tới. Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không động tâm thuật, nhưng nếu ngay cả điểm ấy nhãn lực cũng không có, còn thế nào làm nữ đế, để Trần Thanh ôm đùi, an bám. Nhất niệm động, cái kia từng tòa băng điêu lập tức chia năm xẻ bảy, triệt để gây mất đám người này tưởng niệm. Kinh đến nói không ra lời. Quả thực không ngờ tới, những cái kia dù là tại chính mình cái này tu vi cảnh giới xem ra, cũng thuộc về cường giả tối đỉnh tồn tại, sẽ bị Hạ Khuynh Nguyệt tùy tiện động ngón tay, liền cho chém thành muôn mảnh. Một khắc trước vẫn là êm đẹp một người, sau một khắc, đã là hóa thành đầy đất vụ băng. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện, cũng không phải là tất cả mọi người đều bị đông cứng, cũng có ngoại lệ. Từ tu luyện phục đến xem, là Đạo Thiên Tông người. Hạ Khuynh Nguyệt thực lực không đủ, không làm gì được bọn họ. Người khác có thể sẽ nghĩ như vậy, Trần Thanh lại xuyên thấu qua điểm này, nhìn ra tự mình thê tử xấu bụng một mặt. Chương 117. Trước hy vọng, lại tuyệt vọng chương 117, trước hy vọng, lại tuyệt vọng người khác không hiểu rõ Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng cùng hắn từng có vợ chồng chi thực, cùng giường chung ngủ Trần Thanh, lại là một chút xem thấu, Hạ Khuynh Nguyệt đây là muốn trước cho Đạo Thiên Tông người hy vọng, lại triệt để bóc tát. Để cho tất cả mọi người biết, mình cái này đại đế tu vi, đến tuột cùng là thật là giả. Không ngoài sở liệu, đối nó tông môn phát sinh thảm kịch không chút nào biết Lý Mặc, đã là bố trí xuống đại trận, chiếm cứ tại trung tâm trận pháp. Mấy bạn đệ tử cùng tông môn trưởng lão đứng tại trận pháp bên ngoài, vì hắn chuyển vận linh lực, bắt đầu chứng đạo đế lộ. Lấy bạn người chi lực chứng đạo đế lộ, như thế tốt biện pháp. Há lại chỉ có từng đó, cái kia trận pháp xem xét liền không có thiếu nghiên cứu, huyền diệu rất. Lý Mặc ngàn năm trước chính là danh chấn thượng giới thiên kiêu số 1, không chừng thực biết trở thành khóa mới đại đế. Bọn hắn tận lực không đem chủ đề hướng Hạ Khuynh Nguyệt bên kia đàm luận. Lý Mặc một khi thành công chứng đạo đế lộ, nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ cái thứ nhất cầm Hạ Khuynh Nguyệt khai đao. Một tông chi chủ bị giết, thân là đại đế, có thể chịu. Trọng yếu nhất chính là, diệt trừ rơi một cái vô cùng có khả năng uy hiếp được tự thân địa vị tiềm ẩn đối thủ. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt ngồi tại minh chủ vị bên trên thờ ơ, cũng không giống như là trước đó như vậy xuất thủ, cường thế giết người, bọn hắn càng thêm vững tin, Lý Mặc vô cùng có khả năng chứng đạo thành công, tấn thăng đại đế. Phu quân, ngươi nói chờ một lúc, trên mặt bọn họ sẽ là loại vẻ mặt nào? Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía Trần Thanh, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, hỏi. Không rõ ràng, nhưng nhất định rất thú vị. Trần Thanh đáp lại nói. Đúng, nhất định sẽ tương đương có ý tứ. Hạ Khuynh Nguyệt đã bắt đầu mong đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sắc trời dần tối. Hạ Khuynh Nguyệt không phát lời nói, các tông tông chủ cũng là không một lời giám phát, thành thành thật thật ngồi tại nguyên chỗ. Tại Lý Mặc thành công chứng đạo đế lộ trước đó, không hề nghi ngờ, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn như cũng là người mạnh nhất. Chỉ là, làm bọn hắn không nghĩ ra, không thể nào hiểu được chính là, thời gian này hoàn toàn đầy đủ Hạ Khuynh Nguyệt đuổi tới Đạo Thiên Tông, ngăn cản Lý Mặc tấn thăng đại đế, nàng vì sao không có chút nào hành động? Chẳng lẽ là gặp vận mệnh đã định, chủ động từ bỏ? Xem ra, hắn tựa hồ liền muốn thành công. Trần Thanh bỗng nhiên nói. Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, màu mắt khẽ biến, thần nhãn mở ra. Quả thật có thể nhìn thấy, vô số thiên đạo khí vận, chính như quần tinh đồng dạng, hướng Đạo Thiên Tông phương hướng dũng mãnh lao tới. Không bao lâu, Khuy Thiên kính bên trong hình tượng đột biến, vốn là hắc thiên, lại đột nhiên sáng như ban ngày, xuất hiện thiên địa dị tượng, tử khí đông lai. Thiên địa dị tượng. Đây là muốn thành công chứng đạo đế lộ a. Có người kích động biểu thị. Không đợi người bên ngoài phụ họa, sau một khắc, Lý Mặc sau lưng hiện ra đại đế thần văn vọng, đã là nói rõ hết thảy. Khóa mới tiên huyền đại đế, ra đời. Vì để cho Lý Mặc chứng đạo đại đế, Đạo Thiên Tông đệ tử, các trưởng lão, có thể nói là nỗ lực rất nhiều, cái này đan hải bên trong chứa đựng linh lực, đã là bị tiêu hao sạch sẽ. Không dựa vào đan dược, ít nhất phải chỉnh đốn 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vạn hạnh bọn hắn nỗ lực cũng không uổng phí, Đạo Thiên Tông từ nay về sau, có đại đế. Làm sơ hòa hoãn về sau, đội vàng điều chỉnh tư thái, quỳ xuống đất thần phục nói, bái kiến đại đế. Trên vạn người cùng kêu lên chúc mừng, tham viếng, thanh âm hùng vĩ đến nhanh không ngớt đều lần ngược. Lý Mặc nhếch miệng cười một tiếng, đi theo phát ra tiếng cười, càng ngày càng làm cản, càng ngày càng càng rỡ. Lão già nhóm lục đục với nhau lâu như vậy, cái này đại đế chi vị, cuối cùng bị bản tọa, không đúng, là bị bản đế cầm tới. Hắn đang đắc ý đâu, một đạo truyền tống môn bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Mặc đỉnh đầu. Không đợi Lý Mặc phản ứng, truyền tống môn đã là từ đầu đến chân rơi xuống, đem hắn truyền tống đi. Lưu một đám Đạo Tiên Tông đệ tử, tiếu dung ngưng kết, dần dần biến mất. Rất muốn hỏi hỏi, ta lớn như vậy một cái đại đế, đi đâu? Bách Minh hội người đồng dạng buồn bực, cái kia đạo truyền tống môn là từ đâu tới, làm sao còn có thể đem một vị đại đế thần không biết, quỷ không hay cưỡng ép mang đi? Chợt, nghi hoặc giải khai, chỉ vì Bách Minh hội trong sân cũng xuất hiện một đạo truyền tống môn, có người từ bên trong bị ném đi ra. Bộ dáng kia, đều không cần nhìn nhiều, cẩn thận xác nhận, một chút liền có thể nhận ra, chính là mới vừa rồi mới chứng đạo đại đế thành công Lý Mặc. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Hạ Khuynh Nguyệt lợi dụng truyền tống môn, đem Lý Mặc dẫn tới Vạn Kiếm Thành. Có thể theo, càng lớn nghi vấn xuất hiện tại mỗi người trong đầu. Lý Mặc thế nhưng là thật to lớn đấy à, không hiểu Hạ Khuynh Nguyệt vì sao muốn đem hắn mang đến loại địa phương này, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lý Mặc ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh biết rõ, nơi đây chính là Bách Minh hội, Vạn Kiếm Thành. Tiếp theo, hai mắt cấp tốc khóa chặt Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không phải bởi vì nhìn ra nàng là ở đây người mạnh nhất, mà là nàng ngồi tại vốn nên thuộc về Đạo Thiên Tông minh chủ vị trí bên trên. Đã gặp đại đế, các ngươi vì sao không bái? Chẳng lẽ lại là muốn ngỗ nghịch bản đế? Lý Mặc lơ lửng mà đứng, cao cao tại thượng, trong ngôn ngữ, phía sau đại đế thần văn vòng hiện hiện ra, ánh sáng chói mắt, nhưng cùng chân trời cái kia vòng ngân nguyệt tranh nhau phát sáng. Ký tiên đạo khế ước trăm tông tông chủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bị kẹp ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Cái này đại đế, bái cũng không phải, không bái cũng không phải. Có thể theo sát lấy liền nghe, Hạ Khuynh Nguyệt nói lời kinh người nói, "Di ngôn, nói xong." "Di ngôn." Lý Mặc khẽ miệng kéo nhẹ, cái trán tóe xưa nay sợi gần xanh, cực lực che giấu nội tâm phẫn nộ. Thân là đại đế, có thể nào tùy tiện đem tâm tình trong lòng biểu hiện tại trên mặt? Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn đối Hạ Khuynh Nguyệt sát tâm mãnh liệt. Mà nghe được câu này Trần Thành, rõ ràng nhớ kỹ, hiểu là mình trước đó hỏi qua người khác. "Đây chính là ngươi Di ngôn sao?" Lý Mặc hỏi lại. Nghe được một câu như vậy hồi phục Hạ Khuynh Nguyệt, không lên tiếng nữa, đưa tay ở giữa, một đóa trăm trượng băng liên huyền hóa mà ra, hiện lên ở Lý Mặc đỉnh đầu. Theo băng liên rơi xuống, dù là người ngoài cuộc, cái này trên thân cũng là không khỏi kết lên một tầng mỏng băng. Lạnh thấu xương hàn khí, quét sạch toàn trường. Dù là Lý Mặc, đồng dạng cảm thấy rét lạnh thấu xương. Đây là hắn chưa hề thể nghiệm qua băng lãnh. Đồng thời, toàn thân cao thấp, nổi da gà cuộn lên, phản phất mỗi một tấc máu thịt đều đang nhắc nhở Lý Mặc, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không, chỉ có một cái kết cục, chết. Ngoài miệng thì ra vẻ trấn định, khẽ cười một tiếng, bằng điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, còn không gây thương tổn bản đế. Đưa tay lấy ra một thanh kiếm, chém ra hình bán nguyệt, đồng dạng dài mấy mười trượng có thể thấy được kiếm khí. Dự định bằng vào một kiếm này, phá Hạ Khuynh Nguyệt băng liên thế công. Kết quả chính là, đạo kiếm khí kia cũng còn không tới kịp chạm đến băng liên, tới chính diện phân cái cao thấp, đã là bị đông cứng, vỡ vụn. Ngay cả kiếm khí đều có thể đông kết. Lý Mặc kinh hãi, cảm giác nguy cơ bạo tăng. Hắn còn muốn vận dụng cái khác chiêu thức, lại phát hiện thân thể không nghe sai khiến. Muốn cúi đầu, mới đột nhiên ý thức được, cổ, thân thể, tứ chi đã là bị hàn khí hoàn toàn đông kết, xâm nhập huyết dịch, thẳng tới cốt tủy. Cái này không đúng. Bản đế thế nhưng là đại đế. Bản đế là đại đế. Mắt thấy băng liên hoa cánh mở ra, gần trong gang tấc, Lý Mặc thân là đại đế, có thể làm cũng chỉ có điên cuồng la to. Đám người trợn mắt thấy, cái kia đóa băng liên đem hắn nuốt hết trong đó, sau đó khép kín nụ hoa, hóa thành lồng giam. Chương 118. Đánh dấu. Thất bại. Chương 118. Đánh dấu. Thất bại. Đợi liên hoa hoàn toàn khép kín, ở vào hơi mở băng liên chính trung tâm đại đế Lý Mặc, vẫn duy trì phòng ngự tư thái, một mặt hoảng sợ. Một màn này mang cho chúng nhân tâm linh trùng kích, không thua gì thế giới bị phá hủy. Vẫn là câu nói kia, tại bọn hắn nhận biết bên trong, thuần túy cảm thấy, đế lộ liền là vô địch đường, trở thành đại đế, liền mang ý nghĩa có được vô địch chi tư. Có thể Lý Mặc xuất hiện, lại hung hăng cho bọn hắn tất cả mọi người một bàn tay, dùng sự thực rõ ràng nói cho bọn hắn, cho dù thân là đại đế, làm theo có bị người một chiêu miểu sát khả năng. Tần đế, chết, chết. Ta cảm giác không đến hắn nửa điểm sinh mệnh khí tức, đúng là chết không sai. Sự cường đại của nàng, mà ngay cả đại đế cấp bậc cường giả cũng không là đối thủ. Đối thủ? Ngươi xác định người kia có tư cách gọi đối thủ của nàng? Có thể cùng đại đế bất phân thắng bại, đã là vượt quá tưởng tượng sự tình, có thể làm được đơn phương hành hạ đến chết đại đế, đây chẳng phải là nói, nàng sớm đã bước vào tiền nhân chưa từng bước vào qua hoàn toàn mới lĩnh vực. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn dắt tất cả mọi người. Đại triệt đại ngộ, vì sao Hạ Khuynh Nguyệt có thể biểu hiện đại đế thần văn vọng, vì sao tại nàng chứng đạo đế lộ về sau, Lý Mặc còn có thể thành công chứng đạo? Sự cương đại của nàng, đã không phải là thật đơn giản đại đế hai chữ, đủ khả năng thuyết minh. Nàng nếu không hứa, cứ việc vị trí tại cái kia trống không, thế gian này liền sẽ không còn có đại đế. Rất khó không cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt đây là thuế phàm là tiên, bước vào cảnh giới tiên nhân. Dù là không có tiên đạo khế ước tồn tại, bây giờ những người này đang suy nghĩ minh bạch hết thảy về sau, bạn không dám sinh ra nửa điểm phản bội, ngỗ nghịch chi tâm. Sau đó, Trần Thanh vung tay lên, mở ra truyền tống môn, đem cái kia đóa băng liên, tính cả Lý Mặc thi thể, từ chỗ nào đến, đưa về đi đâu. Một đám ngồi xếp bằng trên quảng trường, còn tại nhanh chóng hấp thu, khôi phục linh lực trưởng lão, các đệ tử. Tại mắt thấy đỉnh đầu quen thuộc truyền tống môn mở ra về sau, tưởng rằng Lý Mặc giải quyết hết sát hại tông chủ hung thủ, trở về, sắp dẫn đầu toàn bộ đạo thiên tông, đi đến vô địch bá chủ đường. Nhưng mà, bọn hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Lý Mặc xác thực trở về, chỉ bất quá, trở về chỉ là một bộ sớm đã thi thể lạnh băng. Đi đến vô địch bá chủ đường. Đạo thiên tông đang quyết định chấp mê bất ngộ, tiếp tục cùng Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt là địch một khắc này, tương lai hai chữ, liền bị chém đứt. Băng liên rơi xuống đất, hàn khí hung mãnh, qua trong giây lát, liền đem toàn bộ đạo thiên tông, tính cả tất cả sinh mệnh, đều băng phong. Từ nay về sau, đạo thiên tông ba chữ, triệt để từ thiên huyền đại lục xóa tên, không còn tồn tại. Một màn này, một dạng bị Bách Minh hội tất cả thành viên, lấy quy thiên kính thủ đoạn thấy nhất thanh nhị sở. Các loại quy thiên kính biến mất, đám người lại kịp phản ứng, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã không thấy bóng dáng. Mặc dù bọn hắn người không tại, mang tới sợ hãi cùng rung động, lại là cũng không giảm bất nửa điểm, ngược lại không ngừng tăng lên lấy. Tiên nhân, trên đời này chỉ sợ không có người nào so với nàng có tư cách hơn được xưng là tiên nhân. Bách Minh hội mạnh nhất tông môn, tại trong tay nàng, cũng bất quá là nhất niệm liền có thể nhẹ nhõm xóa đi kẻ yếu. Vạn hạnh chúng ta lúc trước chưa từng tới là địch, nếu không giờ phút này, sợ là cũng đã hóa thành băng điêu. Cảm khái không ngừng, những này tại thượng giới nhân vật có mặt mũi, giờ phút này trên mặt đều là một bộ chưa tỉnh hồn chi sắc. Cùng lúc đó, mới đại đế sinh ra, mới đại đế bị giết một chuyện, rất khó không truyền ra. Tại người truyền nhân, cùng giang hồ báo, thiên cơ các cái này tổ chức tình báo tuyên truyền dưới, bị càng ngày càng nhiều người biết được. Không thiếu Bách Minh hội bên ngoài tông môn, tông chủ khi biết việc này về sau, vội vàng từ trên giường bò lên đến, để cho người ta tiến đến gọi tới trưởng lão, lâm thời tổ chức tông môn hội nghị. Thương thảo nên như thế nào ứng đối Hạ Khuynh Nguyệt như thế một vị, có thể tùy tiện giết chết đại đế cường giả kinh khủng tồn tại. Đã đánh công lại, gia nhập Bách Minh hội, tuyên thệ hướng Hạ Khuynh Nguyệt thuần phục, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Các đại tông môn lần lượt lựa chọn rời khỏi bốn có liên minh, tông chủ tự mình xuất phát, trong đêm tiến về Bách Minh hội, đưa gia nhập mình xin. Theo bọn hắn nghĩ, gia nhập Bách Minh hội, đồng đẳng với là cầm tới sống sót cơ hội. Đại đế cũng không là đối thủ, huống chi thân là chuẩn đế mình. Dù là dựa vào toàn bộ tông môn, cũng đơn giản là chết nhiều mấy người mà thôi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, phần lớn người đều có thể bảo trì lý tính suy nghĩ. Cường giả vi tôn đạo lý, không ai không biết, không người không hiểu. Hạ Khuynh Nguyệt đế lộ, đang tại càng mở đất càng rộng. Cùng một thời gian, Đại Mang Sơn, Diệp Phong đi qua cả ngày không ngừng cố gắng, cuối cùng đem tu vi tăng lên tới tam cảnh chuẩn đế. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ không phải một cái đáng giá cao hứng tin tức tốt. Mở mắt ra, bình ổn khí tức, nhìn trước mắt đúng giờ chuẩn chút đổi mới mỗi ngày có thể đánh dấu tuyển hạng. Diệp Phong lúc này đối với mình bất khí, tràn ngập tự tin. Phải chăng tiến hành mỗi ngày đánh dấu? Là không chút do dự điểm kích, đang tiến hành mỗi ngày đánh dấu bên trong, mỗi ngày đánh dấu. Đánh dấu, ân. Diệp Phong trên mặt, tiếu dung biến mất, hệ thống này bề ngoài như có chút không thích hợp. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Trông thấy cái này 6 cái chữ, không đợi Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy chỉ là nhất thời sai lầm, lại trông thấy hệ thống bắt đầu hình tượng lấp lóe, lôi kéo, hoa bình phong. Thật vất vả khôi phục, bảng nổi lên hiện ra cái kia một nhóm văn tự, lại là làm hắn tâm tình phá lệ nặng nề, phiền muộn. Mỗi ngày đánh dấu thành công, ban thưởng cấp cho thất bại. Hơn nửa ngày, Diệp Phong mới phản ứng được, chất vấn, ban thưởng cấp cho thất bại là cái quỷ gì? Rõ ràng đều đánh dấu thành công, ban thưởng tại sao lại cấp cho thất bại? Hắn không hiểu, hắn phi thường không hiểu. Coi là, hẳn là chỉ là hệ thống nhất thời sai lầm lỗ thủng, không chừng để nó chậm một hồi, liền mình chữa trị. Ôm ý nghĩ này, Diệp Phong tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Đại khái qua một nén nhang công phu, Diệp Phong mở mắt ra, triệu hồi ra hệ thống bảng, làm sao phía trên biểu hiện nội dung đã hình thành thì không thay đổi, vẫn là mỗi ngày đánh dấu thành công, ban thưởng cấp cho thất bại. Trừ cái đó ra, Diệp Phong không cách nào tiến hành bất kỳ thao tác, hệ thống rõ ràng không có ý định bồi thường hắn một lần đánh dấu cơ hội. Lại về sau, Diệp Phong lặp đi lặp lại tiến vào trạng thái tu luyện, lại kết thúc trạng thái tu luyện, mở ra hệ thống bảng. Nhưng mà, kết quả cũng không cái gì cải biến. Chuyện như vậy, thẳng đến ngày thứ 2 mỗi ngày đánh dấu số lần đổi mới lúc, mới có chỗ khác biệt. Cao hứng, Diệp Phong dù sao là cười không nổi. Vì sao cười không nổi? Bởi vì hệ thống nuốt hắn một lần đánh dấu cơ hội, không tồn tại nửa điểm bồi thường, phản phất vô sự phát sinh. Mắng cũng không thể cải biến vấn đề gì. Diệp Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, toàn xem như người cơm ăn hoàng liên, cưỡng ép đánh nát hướng trong bụng ướt. Còn có thể làm sao? Tiếp tục đánh dấu thôi. Chỉ hy vọng lần này tuyệt đối đừng xuất sai lầm. Điểm kích đánh dấu. Đang tiến hành mỗi ngày đánh dấu bên trong, mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi kinh nghiệm bao. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến ngũ cảnh chuẩn đế. Tuy nói chỉ để thăng hai cái tiểu cảnh giới, nhưng ở xác nhận hệ thống khôi phục bình thường về sau, không có lại nuốt mất thuộc về mình cái kia phần ban thưởng, Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vẫn là không nghĩ ra, em đẹp, hệ thống tại sao lại cấp cho ban thưởng thất bại. Chương 119. Long Phượng Thai chương 119, Long Phượng Thai, hoàn tất, thật tình không biết, mình trong lúc vô hình, khí vận sớm đã không còn lúc trước. Đánh dấu thành công. Ban thưởng cấp cho thất bại. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cửu phẩm đan dược Ngọc Dương đan 10. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi kinh nghiệm bao. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến thất cảnh chuẩn đế. Đánh dấu thành công. Ban thưởng cấp cho thất bại. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đoạ Ma đan 1. Sau này thời gian, Diệp Phong ngoại trừ càng không ngừng tu luyện, hướng đại đế cái mục tiêu này cố gắng bên ngoài. Trừ cái đó ra thời gian thì là không ngừng lặp lại, ban thưởng thành công hoặc ban thưởng thất bại. Theo thời gian càng ngày càng dài, Diệp Phong rõ ràng chú ý tới ban thưởng cấp cho thất bại số lần đang trở nên càng ngày càng tấp nập. Lớn lên thời điểm, có thể liên tục xuất hiện 7-8 lần. Kỳ quái hơn chính là, ngẫu nhiên còn biết đánh dấu ra Đoạ Ma đan loại này ta đan, mặc dù sau khi phục dụng có thể tăng vọt gấp trăm lần tu vi, nhưng tương ứng cũng muốn nỗ lực xa Đoạ Ma đạo đại giới. Cho dù là Diệp Phong, vô cùng rõ ràng, một khi xa Đoạ Ma đạo, mới đầu có lẽ có thể đổi lấy hủy thiên diệt địa thực lực cường đại, có thể theo thời gian lâu, ý thức của mình cũng sẽ dần dần trở nên mơ hồ, bị ma thay thế. Diệp Phong dù là lại nghĩ như thế nào trở nên cường đại, muốn rời đi Đại Mang Sơn, cũng không động tới muốn phục dụng Đoạ Ma đan suy nghĩ. Đoạ Ma đan từ khi đánh dấu về sau, liền một mực đặt ở hệ thống trong hành trang. Đảo mắt, một tháng thời gian qua khứ. Tại lại một lần đánh dấu sau khi thất bại, Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện, bế quan trong động phủ kết giới, tựa hồ xuất hiện một điểm vấn đề. Nhìn kỹ, chỉ là rất nhỏ một vết nứt, với lại, không đợi Diệp Phong xích lại gần quan sát bao lâu, cái khe kia liền bị chữa trị, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Hai tháng qua khứ, vết nứt bắt đầu càng ngày càng nhiều xuất hiện, với lại thành dài, biến rộng, sau đó được chữa trị. Bốn tháng qua khứ, một tháng này bên trong, Diệp Phong có vượt qua một nửa thời gian, đều là đánh dấu thất bại. Cũng may, cái này tu vi hữu kinh vô hiểm đi tới cựu cảnh chuẩn đế, cách hắn chỗ mong đợi đại đế, cách chỉ một bước. Khuynh Nguyệt, ngươi nhất định phải chờ ta à? Dần dần, Diệp Phong bắt đầu thích ứng đánh dấu thất bại, không đi trông cậy vào hệ thống, mà là càng nhiều dựa vào tự thân cố gắng, đi đột phá bình cảnh. Mở ra đánh dấu lúc, không còn giống như là ngày xưa như vậy tích cực, vô cùng nhiệm vụ thức. Có ban thưởng liền lấy, không có ban thưởng liền không quan trọng, chủ đánh một cái Phật tính. Rất nhanh, đi vào tháng thứ 7. Diệp Phong thủy chung không thể chứng đạo đế lộ, mấy lần đột phá đều thất bại, thậm chí rơi xuống đến bát cảnh chuẩn đế, cũng may hắn vận khí không tệ, dựa vào hệ thống đánh dấu ban thưởng, lại trở lại cựu cảnh chuẩn đế, tiếp tục trùng kích đại đế cảnh. Tháng thứ 8, tháng thứ 9, tháng thứ 10. Những thời giờ này, Diệp Phong đều không ngoại lệ, đều là tại thất bại, cũng không ngừng trong thất bại vượt qua. Cũng may, Diệp Phong cũng không cảm thấy đây là một chuyện xấu, hắn cảm thấy mình thể xác tinh thần đạt được lịch luyện. Nhận định, đây là chứng đạo đế lộ bắt buộc câu. Mà cùng một thời gian, tại thượng giới, đi qua cái này thời gian 10 tháng, Hạ Khuynh Nguyệt sớm đã trở thành Thiên Huyền Đại Lục từ trước tới nay vị thứ nhất vạn cổ nữ đế, thành lập đế đỉnh thế lực. Thiên Huyền Đại Lục, vô luận thượng giới, hạ giới, bây giờ đều là thần phục với đế đỉnh phía dưới. Đồng dạng cải biến, không chỉ là Thiên Huyền Đại Lục, còn có Hạ Khuynh Nguyệt bụng, lấy mắt thường có thể thấy được xu thế, ngày qua ngày biến lớn. Rốt cục, đi tới sinh nở ngày đó. Trần Thanh Thiết hạ kết giới, Võ Hoàng Hạ Thành, Đại Càn Hoàng Đế Trần Hùng, toàn bộ chờ ở kết giới bên ngoài. Toàn bộ đỡ đẻ quá trình, so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi không thiếu. Canh giữ ở ngoài viện Hạ Thành, Trần Hùng hai người, đột nhiên nghe thấy một đạo hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền vào trong tai. Sinh. Hạ Thành một mặt kích động. Không đợi Trần Hùng mở miệng đáp lại, lại một đường khóc nỉ non âm thanh truyền ra. Hắn trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin, thân ra, tựa hồ là song bào thai a. Mà trong phòng, Trần Hùng nói xác thực không sai, là song bào thai, một trai một gái. Trần Thanh trước là Hạ Khuynh Nguyệt ăn vào khôi phục đang dược, lập tức một tay ôm một cái, cười nói với nàng, vất vả phu nhân thay ta sinh hạ xinh đẹp như vậy một đôi nhi nữ. Tiếu Dung phát ra từ thực tình, lần thứ nhất làm cha hắn vô cùng hưng phấn. Hai đứa bé này, quả nhiên là càng xem càng ưa thích. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt mỉm cười đáp lại, để Trần Thanh đem hải tử ôm tới, để cho mình nhìn xem. Cùng lúc đó, các loại tiên địa dị tượng xuất hiện tại thượng giới, một hồi 10 ngày hiện hiện, một hồi mặt trăng gần trong gang tấc, một hồi đầy trời tinh thần dễ như trở bàn tay, một hồi thất thải hào quang bao phủ thiên địa. Đối với cái này, vô luận thượng giới, lại hoặc là hạ giới, cũng không ngoài ý liệu. Ngược lại cảm thấy, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt rồng dõi, liền hẳn là trời sinh vương giả, các loại thiên địa dị tượng, đặc hiệu kéo căng mới đúng. Sự thật cũng đúng là như thế, một nam một nữ này hai tiểu hài sinh ra tới liền có đại đế tu vi, chí tôn cốt, trọng đồng, thánh thể. Nhiều đến ngay cả đỉnh cấp bí cảnh cũng không sánh nổi. Đương nhiên, cái này vẫn phải nhờ có Trần Thanh soát sủng thê ban thưởng. Lần này, Trần Thanh không chỉ có thể ăn Hạ Khuynh Nguyệt cơm chùa, còn có thể triệt để nằm thẳng, ôm con trai mình, nữ nhi đuổi. Một ngày sau, đế đỉnh tổ chức đại điện, chúc mừng mẹ con bình an, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng vì đó chúc mừng. Nhưng rất nhanh, có người phát giác được, thiên đạo khí vận tựa hồ có chút không thích hợp, tại chiều hướng địa phương khác chạy tới. Đột nhiên ý thức được, đây là có người muốn chứng đạo đế lộ. Mà người này chính là ở vào Đại Mang Sơn bên trong Diệp Phong. Tại trải qua dài đến mấy tháng thất bại cùng ma luyện về sau, hắn cuối cùng đã được như nguyện, đột phá đến đại đế cảnh. Về phần mỗi ngày đánh dấu hệ thống, hiện tại đừng nói đánh dấu thất bại, ngay cả đánh mở đều không mở được. Mà động phủ kết giới vết nứt không gian đã là trở nên có cái eo phẩm chất, lại không lại chữa trị. Mặc dù chẳng biết tại sao hệ thống sẽ biến mất, kết giới sẽ phá diệt, dưới mắt Diệp Phong cũng không quan tâm đây hết thảy, chỉ muốn mau chóng tiến về ngoại giới, tìm kiếm Hạ Khuynh Nguyệt, tận mắt xác nhận trận tướng. Tại đại đế tu vi phụ trợ dưới, hắn rất mau tìm được Hạ Khuynh Nguyệt tung tích, tiến về thượng giới. Tại đi vào thượng giới về sau, Diệp Phong mới biết được, Hạ Khuynh Nguyệt không ngờ bước vào cảnh giới tiên nhân, trở thành đế đỉnh vạn cổ nữ đế. Ta Khuynh Nguyệt, thế mà giữa bất chi bất giác trở nên như thế ưu tú. Diệp Phong mười phần ngoài ý muốn, càng phát ra chờ mong tới đoàn tụ. Về phần cái gọi là cảnh giới tiên nhân, Diệp Phong cũng không coi là chuyện to tát, tự coi là đây chẳng qua là phàm nhân đối cường giả kính sưng. Lý do rất đơn giản, đại đế là mạnh nhất, hắn Diệp Phong mới là đại đế. Nhưng mà, làm thông qua siêu hồn thuật biết được, hôm nay cả nước chúc mừng nữ đế sinh hạ Long Phượng thai về sau, Diệp Phong động, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn không có cách nào thuyết phục mình, đây hết thảy là thông qua siêu hồn thuật biết được, làm không được giả. Hắn thân ảnh một cái chớp mắt, quyết định tiến về đế cung. Sau đó liền thấy được khiến cho tê tâm liệt phế một màn. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt ân ái có thừa. Trong ngực, nhi nữ song toàn. Không, tại sao có thể như vậy? Cái này không đúng, cái này không đúng. Thân hình thất tha thất đều, tùy thời có ngã sắp xuống xu thế. Diệp Phong đột nhiên cảm giác được, chính mình là chuyện tiểu lâm, mình cái này 10 tháng, liều mạng cố gắng đột phá tu vi, Hạ Khuynh Nguyệt lại tại 10 tháng hoài thai, vì những thứ khác nam nhân sinh hạ Long Phượng thai. Xa xa xuyên thấu qua vết tường, nhìn về phía Trần Thanh hai mắt, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, cừu hận tràn ngập nội tâm. Hôm nay, tất cả mọi người đều phải chết. Hắn muốn để toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục ức vạn sinh linh bồi táng. Dùng cái này lắng lại lửa giận trong lòng. Theo Diệp Phong, mình thân là đại đế, thế gian mạnh nhất, hoàn toàn có tư cách làm như vậy. Lực chú ý hơi chuyển đi, Trần Thanh cảm giác được Diệp Phong tồn tại. Cũng không đem hắn cùng nhân vật chính liên tưởng đến cùng nhau đi, chỉ cảm thấy, gia hỏa này là vừa vận tấn thăng đại đế, vành trướng cực kỳ, cảm thấy mình đi, muốn tới khiêu chiến tự mình phu nhân nữ đế quyền uy. Nhất niệm động, Diệp Phong tam hồn thất phách trong nháy mắt phá diệt, nhục thân theo sát lấy hóa thành bụi mù tiêu tán, bị cường thế xóa đi. Hạ Khuynh Nguyệt lực chú ý thì tất cả nhi nữ trên thần, căn bản vô tâm đi để ý những cái kia đến đây khiêu chiến sự rốt nát của mình người. Trong lòng ngược lại cảm kích, Trần Thanh lại yên lặng, không cầu hồi báo thay mình giải quyết một cuộc chuyện phiền toái. Bây giờ nàng, một lòng giúp chồng dạy con, làm tốt thế tử, làm cái tốt mẫu thân. Hoàn tất.